Hello, xin chào mọi người, mình là Thu Hồng đây. Tiếp nối chuỗi podcast về những câu chuyện du học ở Ý của mình, thì hôm nay mình xin phép được thay đổi cách xưng hô một chút để tâm sự tuổi Hồng với mọi người về chủ đề mang tên thính ý. Thì trước hết, theo cách hiểu của mình, thính là một từ mà giới trẻ hay dùng với nhau để chỉ những lời nói, những hành động của một cá nhân có tác dụng gây thương nhớ với một hoặc nhiều đối tượng bị thả thính. Nếu như có theo dõi các tập podcast trước thì chắc hẳn mọi người cũng đã biết là mình đang đi thực tập tại một resort ở đảo Sardegna của Ý. Mình đã thực tập ở đây được hơn một tháng rồi và mỗi ngày thì đều được làm việc cùng rất nhiều người Ý ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều vị trí khác nhau nữa. Từ đó thì mình đã có cơ hội tìm hiểu thêm về thói quen giao tiếp của người Ý và may mắn là được nếm thử thính Ý, một loại thính mang chất lượng châu Âu mà mình đánh giá rất cao chất lượng của nó. Vì vậy hôm nay mình muốn chia sẻ để mọi người cùng nghe nhé. Đầu tiên thì mình muốn thuật lại với mọi người về những quan sát của mình về cách giao tiếp hàng ngày của người Ý. Đối với mình thì thực ra bản chất của ngôn ngữ Ý và cách giao tiếp hàng ngày của người Ý đã rất tình tứ và chứa đựng một lượng thính nhất định rồi. Ví thử như là khi mình đi làm với những người đã quen như đồng nghiệp thì họ sẽ gọi và xưng hô với nhau là amore, nghĩa là tình yêu ơi, hoặc là bella, cô gái đẹp ơi, hoặc là carina, cô gái đáng yêu ơi. Ở chỗ mình làm thì có một cô khá là trưởng tuổi rồi và cô rất hay xưng hô với bọn mình là amore, nghĩa là tình yêu ơi. Ví thử như là khi mình làm cùng cô thì cô sẽ chào mình là ciao amore, nghĩa là chào tình yêu, hoặc là trong khi làm việc chỉ dẫn thì cô sẽ nói là amo để rút ngắn từ amore. Ví dụ như đặt cái này ở đây nha amo, làm thế này nha amo. Mình cũng quen miệng nên đôi khi cũng chào lại cô là ciao amo, nghĩa là chào tình yêu. Khi đi ngang qua phòng bếp thì các chú đầu bếp sẽ chào mình là ciao bella, nghĩa là chào cô gái đẹp. Hoặc một bác bên ngoài quầy phục vụ từng chào mình là chào cara, nghĩa là từ cara nghĩa là thân mến, thân thương. Một lần vào giờ nghỉ giải lao, mình có nghe một chú chào một cô làm cùng là chào Karina, từ Karina nghĩa là dễ thương, đáng yêu. Thân hơn một chút thì mình có chơi với một em gái kém mình một tuổi ở chỗ làm. Biết mình chỉ nói được tiếng Anh nên em cũng cố dùng nhiều từ tiếng Anh nhất có thể để thay thế các từ tiếng Ý. Thì mỗi lần gặp nhau, em hay chào mình là chào baby. Mình cũng chào lại em là chào baby. Cứ thế, lần nào đi ngang qua nhau cũng sẽ nháy mắt và chào nhau như thế. Ngoài ra thì mình quen một bạn đầu bếp bằng tuổi mình. Ban đầu hai đứa quen nhau vì có một hôm mình vào bếp lấy đồ, nhưng mà mình chỉ nói được tiếng Anh, không nói được tiếng Ý. Bạn ấy từng đi làm ở London nên cũng nói được một chút tiếng Anh. Thế xong từ đấy thì bạn hay sang nhà mình chơi và bảo là muốn nói chuyện với mình để khôi phục lại vốn tiếng Anh đã mất sau nhiều năm tháng không luyện tập. Sau một vài lần nói chuyện thì mỗi lần mình đi qua quầy chỗ làm của bạn đấy thì bạn ấy sẽ nói mình là darling. Thậm chí có hôm mình đi ngang qua chỗ làm việc của bạn đấy, bạn còn nói rất to là I love you darling rất trước mặt mọi người nữa cơ. Nhưng mà kể cả như vậy thì ở đây điều đó vẫn rất bình thường, vì mọi người thân nhau thì sẽ bày tỏ tình cảm một cách rất tự nhiên như thế. Ở Ý thì mọi người cũng hay dùng ngôn ngữ cơ thể trong khi giao tiếp với nhau. Ở chỗ làm của bọn mình có quy định nhân viên phải đeo khẩu trang, nên cách giao tiếp hiệu quả nhất là qua ánh mắt. Mình đã học cách nháy mắt nhiều hơn để giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng. Ngoài ra, về cử chỉ trong lúc đứng nói chuyện để thể hiện sự lắng nghe đối với người nói, thì người kia sẽ có xu hướng ghé tai gần xuống miệng trong khi đặt nhẹ một tay ra đằng sau lưng của người nói để thể hiện sự thân mật và quan tâm. Ban đầu khi mình chưa quen với những cử chỉ này thì cũng hơi thấy bối rối một chút, đặc biệt khi đó là một người khác giới. Một điều mà mình để ý thấy nữa là thay vì bắn tim như người châu Á mình thì người Ý sẽ hôn gió. Hay thấy nhất có thể mọi người đã từng thấy trong phim khi mà mọi người hôn vào tay rồi hướng bàn tay ấy về phía những người mà họ muốn bày tỏ tình cảm của mình, đặc biệt là vào lúc chào tạm biệt nhau. Còn sau đây là một câu chuyện có thật diễn ra với mình ở một mức độ cao hơn bình thường, và thành thật mà nói thì nó đã mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc, nên mình sẽ cố gắng lưu lại trong tập podcast này một cách chi tiết và sống động nhất. Thì sau hơn một tuần đến làm việc ở đây, trong giờ ăn, mình với các chị em thường hay để ý xem có anh nào đẹp trai không. Thì có một anh đầu bếp này hay đứng ở quầy buffet, nhận về 4/5 phiếu bầu từ hội chị em bọn mình. Một chị đồng hương sau vài lần làm cùng anh ấy có miêu tả với mình như này: chị từng nghĩ là những tác phẩm nghệ thuật ở Ý, ví dụ như là bức tượng David, được xây dựng dựa trên tài hoa của người nghệ sĩ. Nhưng khi gặp bạn này thì chị mới biết hóa ra những tác phẩm ấy đều lấy cảm hứng từ người thật. Tức là phải nói là anh ấy rất đẹp trai, anh ấy là người Ý đẹp trai nhất mà bọn mình từng gặp. Thì trong 4 người bỏ phiếu cho anh ấy thì mình là người cuối cùng được tiếp xúc và nói chuyện với anh. Thế nhưng mà trước cuộc trò chuyện đầu tiên thì mình đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về việc anh ấy là một người biết tận dụng ngoại hình và tài ăn nói của mình để thả thính rất nhiều đồng nghiệp nữ hoặc thậm chí là cả khách hàng nữ nữa. Với tư tưởng tốt gỗ hơn tốt nước sơn đã thấm nhuần vào bản chất của một phụ nữ Á Đông thì mình đã xin công khai rút lại phiếu bầu. Thì sau lần đấu tranh để đòi lại công bằng nơi làm việc như đã kể trong tập trước thì mình đã chen chân vào quầy buffet làm. Vì cần biết các nguyên liệu của món ăn để đề phòng trường hợp khách hàng thắc mắc thì mình có hỏi bạn đầu bếp đứng cạnh mình. Bạn trả lời bằng tiếng Ý với mình, nhưng mình muốn dịch lại sang tiếng Anh để trả lời những khách hàng quốc tế, mà bỗng dưng thì mình lại quên mất từ cá ngừ trong tiếng Anh là gì, nên mình quay sang hỏi bạn. Nhưng bạn không thể nói tiếng Anh nên bạn đã gọi một anh đầu bếp đứng cạnh đó ở sang giúp. Mình thấy phiền nên xua tay bảo thôi cũng không cần thiết lắm đâu. Nhưng mà anh đầu bếp chủ động đứng cạnh mình và bảo mình cứ hỏi đi. Thế là mình hỏi anh cá ngừ trong tiếng Anh là gì. Anh mất 2 giây để đưa ra câu trả lời là tuna, rồi khen mình là em có một giọng nói hay đấy. Mình cảm ơn rồi đứng ngay ngắn ở quầy và chợt nhận ra là sau lớp khẩu trang kia chính là gương mặt đẹp trai được 4/5 phiếu bầu từ hội chị em người Việt và cũng chính là cao thủ thả thính trong truyền thuyết mà các chị em đồn đại. May mắn là mình đã được nghe những câu chuyện thả thính của anh này từ trước nên cũng được coi là biết địch, biết ta. Những điều mà mọi người kể cho mình nghe về anh ấy bao gồm không thích nói tuổi thật, hay khen mà hỏi xem đối phương có người yêu hay chưa để tạo cảm giác gần gũi. Bởi thế nên mình quyết tâm không để bị dính thính một cách dễ dàng, chuẩn bị tâm thế của một người sắp tham gia đấu trí. Mình bật chế độ tỉnh táo ở mức cao nhất để đối đáp lại một cách xứng tầm. Chiến thuật của mình đặt ra là bình tĩnh trước những lời khen, chủ động khen lại nếu có cơ hội và thậm chí phải thả thính ngược lại để đối phương biết mình không rơi vào thế bị động. Mình đã rất hài lòng về cuộc hội thoại giữa mình và anh ấy ngày đầu gặp mặt nên mình sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe nhé. Em tên là gì? Anh gọi em là Rosie. Em bao nhiêu tuổi? 23. Anh thì sao? Anh cũng 23 tuổi. Chứng tỏ anh này không muốn để ai biết tuổi thật của mình. Mình cũng không muốn hỏi một điều mà người khác không muốn nói để làm gì cả, nên mình thản nhiên đáp lại không một chút nghi ngờ hay tò mò thêm. Ok, vậy mình là bạn cùng tuổi. Dĩ nhiên không phải như vậy rồi, anh lại tự sửa lại. Anh lại hỏi tiếp. Em giải thích cho anh xem sao 7 người Việt lại có mặt ở đây trong vòng 3 tháng thế. Bọn em đi thực tập. Xong anh hỏi về ngành học của mình, rồi anh cũng nói một chút về những thứ anh từng được học mà anh tâm đắc liên quan đến công việc của mình hiện tại. Thế rồi anh lại buông một lời khen. Em giỏi ha, nói được cả tiếng Anh, cả tiếng Ý. Mình tự nhủ, thằng cha này hở ra là nịnh, mà nịnh cũng khéo cơ. Theo đúng chiến thuật của mình thì mình thản nhiên khen lại, không thể hiện một chút phấn khích hay sung sướng của một người tự mãn. Không giống anh thôi. Lúc ấy ánh mắt hai đứa nhìn nhau như kiểu hai đối thủ trong một trò chơi. Cả hai đều tường tận ý tứ của đối phương và không ai chịu nhượng bộ. Anh lại hỏi, thế em nói được bao nhiêu thứ tiếng vậy? Tự nhiên số 3 nảy ra trong đầu mình nên mình đáp lại luôn là 3, 3. Anh nhanh miệng tiếp lời, tiếng mẹ đẻ của em, tiếng Anh và tiếng gì nữa? Mình nghĩ ngay đến trình độ B1 tiếng Ý mà mình thi được, nhưng lập tức ái ngại vì không thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng Ý nên nhanh trí trả lời American, tiếng Mỹ nữa. Rồi nhíu mắt cười một cách hài lòng trước sự nhanh trí của bản thân. Anh nhìn vào ánh mắt của mình và biết ngay đấy một lời nói đùa. Anh đáp, what the hell American, cái quái gì cơ, tiếng Mỹ á. Sau một vài câu chuyện trò như thế thì mình đã đưa ra nhận định ban đầu về người này là một người rất biết nắm bắt tâm lý, quan sát tốt và cực kỳ khéo miệng. Mình tự nhủ với bản thân càng không được để mấy lời khen thương mại đánh bại trí thông minh, nên tinh thần chiến đấu của mình lên cao vời vợi. Anh ghé lại đến bên cạnh hỏi, em có thích làm việc ở đây không? Tay mình vẫn khắp thức ăn nhưng khuôn mặt của mình thì không giấu nổi sự ỉu xìu khi nghĩ về những hạn chế và bất công trong công việc mà mình vừa trải qua. Nhưng nếu nói không, em không thích, thì tự nhiên câu chuyện lại trở nên nghiêm túc và tẻ nhạt đi rất nhiều. Mình mới chỉ nghĩ đến đó thôi thì anh nhanh chóng nhìn thấy bề mặt của mình rồi nói luôn, nhìn là biết em không thích rồi. Mình nhanh chóng cứu vãn, giả một nét diễn rất sượng chân để cố tình khiến anh biết là mình đang không nói thật. Dĩ nhiên là em có thích chứ, bởi vì làm việc ở đây thì em mới được gặp anh. Mình cười một cách tinh nghịch và đắc thắng nhìn anh. Anh thốt lên cười rồi nói, bad girl, gái hư đây rồi. Gái hư à, mình lại chẳng thích cái danh hiệu đấy quá, vì 2-3 năm làm gái ngoan cuộc sống quá tẻ nhạt, nên mình cũng chẳng buồn thanh minh. Tiếp tục lặp lại câu hỏi với những đồng nghiệp nữ từ trước, anh hỏi mình, Em có bạn trai chưa? Lại là một câu hỏi theo đúng kịch bản. Nên mình nghĩ làm sao để đáp lại thật ngầu mà không giống mọi người. Nếu nói không thì tự thấy mình hơi kém hấp dẫn, mà cũng tạo ra một con đường quá dễ dàng cho người thả thính. Nên mình trả lời trái ngược lại một cách lố bịch: em có rất nhiều bạn trai. Anh cười phá lên và nói lại một lần nữa: ôi gái hư. Mình cũng hùa theo, mặt tỏ vẻ rất bất lực. Em rất lấy làm tiếc về điều đó. Thế vậy, anh lại chạy ra chữa cháy: thôi, anh biết em chỉ đùa thôi mà. Em biết đấy, đi làm mà không đùa giỡn thì sẽ thật tẻ nhạt. Mình hỏi lại anh: thế anh nói cho em nghe xem, anh có bao nhiêu cô bạn gái cùng một lúc nào? Anh trả lời rất nhanh, theo một cách quả quyết, đưa một tay về phía mình để ám hiệu: just one, chỉ một thôi. Mình chỉ cười rồi quay đi thật nhanh để giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Vậy thôi, cuộc trò chuyện với anh cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi tan giờ làm. Các bạn làm cùng cũng nhận ra là anh đứng rất sát với mình trong cả buổi. Mình cũng hài lòng về sự thể hiện của mình trong lần đầu gặp này. Đến tối thì mình không đứng ở đó nữa mà đi ra ngoài làm. Anh vẫy tay và cười rất tươi với mình trước ca làm. Thực ra sau lần gặp đầu tiên, mình thừa nhận là đã rất vui và rung rinh một chút. Nhưng tính hiếu thắng của tuổi trẻ không cho phép mình được đổ gục sau một lần gặp như vậy. Nên mỗi lần mình đi qua anh thì mình thường cố không nhìn về phía anh để tránh bị lộ diện. Tối hôm đó thì anh có đi ngang qua nhà mình và mình mời anh ngồi lại chơi. Hai đứa chỉ ngồi nói chuyện rất bình thường. Sau lần đầu gặp mặt thì mình và anh cũng có cơ hội gặp nhau thêm nhiều lần nữa. Mỗi một lần gặp là một lần anh tranh thủ dắt thính. Mà thính của người đẹp trai thì thường có tác dụng rất mạnh đối với mình. Mình nhớ nhất là tối hôm chung kết Euro, mình có ghé qua nhà hàng xóm để xem nhà TV thì vô tình gặp anh ở đó. Kết thúc trận đấu mọi người đi về, anh đứng cách mình vài bước chân, thỏ thẻ nói "Good night Rosie", miệng cười ngọt lịm, ánh mắt chan chứa yêu thương. Một bàn tay anh giơ lên nắm hờ theo kiểu chào của người Ý. Hình ảnh ấy khiến mình nhớ mãi, đúng như là một phân cảnh trong bộ phim tình cảm lãng mạn mà anh là nam chính đẹp trai chết người. Mình thì chỉ biết ngượng ngùng đáp lại một cách rụt rè rồi ái ngại quay về vì sợ bị lộ là đã đổ cái dầm. Thế rồi cũng không thể giấu được lâu, cao thủ thả thính chốt hạ con mồi rất nhanh sau vài lần gặp mặt. Tối hôm đấy trong ca làm ở quầy buffet, đối diện hai đứa là cả hai hàng khách đứng dài. Anh lên gần sát vào quầy mình đứng trong khi tay hai đứa vẫn thoăn thoắt gắp đồ ăn cho khách. Anh ghé sát vào tai mình nói nhỏ "Bla bla bla, you love me". Lúc đấy thì mình không nghe rõ đoạn đầu nên chỉ nói rồi tiếp tục gắp thức ăn cho khách. Anh tiếp tục nhắc lại nhưng mình vẫn chỉ nghe được cụm từ "You love me" đằng sau. Hỏi thêm 3 lần thì quê, mà nói bừa thì cũng không được. Mà mình cảm giác là có một cái gì đấy hơi nguy hiểm ở đây. Nên mình quay ngoắt rồi chạy sang quầy bên cạnh đứng đưa thức ăn cho khách. Kệ anh đứng ở đó quê một cục. Lát sau anh hỏi lại bằng tiếng Ý, sắc mặt kiểu hơi giận là "Ủa em không hiểu hả?" Mình bảo không, mình không nghe rõ. Thế rồi mình nghĩ bụng, nếu có quan trọng thì chắc chắn anh sẽ nhắc lại với mình. Nhưng rồi về nhà nhắn tin hỏi anh thì anh bảo để giải thích sau. Nên mình nghĩ đó có thể là một không thông tin không quan trọng. Với một cao thủ như vậy thì mình biết là chắc chắn anh cũng đã biết là mình đang bị dính thính rồi. Nên mình cũng cố tìm cách tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể trong thời gian mình tự giải độc. Dĩ nhiên thì không thể nào tránh hoàn toàn được, bởi vì nhà mình và nhà anh ở cách nhau có vài bước chân thôi, không gặp ở chỗ làm thì cũng chạm nhau ở nhà. Vì vậy nên lượng thính đổ về với mình mỗi lúc một nhiều. Nhưng mà mình sẽ không thể nào kể hết trong một tập được. Vì vậy nên hẹn các bạn ở trong tập tiếp theo nhé.